Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, quan phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thằng đương hiện hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn ngày đêm mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Amen.
Xin mời Hội Thánh ngồi.
Kính thưa quý bà chị em, sau đây một sư tiến sĩ Trần Đào sẽ dùng lời Chúa để giảng dạy chúng ta buổi sáng hôm nay với chủ đề là sứ mạng của Hội Thánh. Xin kính mời sư.
Cảm ơn ông chấp sự Đức, cảm ơn mục sư Sơn, quý Hội Thánh đã cho phép tôi buổi sáng hôm nay để có dịp để chia sẻ lời Chúa cho quý vị. Chúng tôi rất là vui vì Hội Thánh Houston ở đây là cái chi nhánh của Viện Thần Học, và chúng tôi cũng trong năm nay cũng đã xin phép để được dùng cái địa chỉ của Hội Thánh Houston ở đây để làm cái cơ sở ở trên đất ở trà chùa của Viện Thần Học. Thành ra chúng tôi rất là vui. Sáng nay thì là khi học dự lớp trường Chủ Nhật thì chúng tôi thấy là cảm tạ Chúa cho quý vị đã học Ê-phê-sô đoạn 1, và tôi thì giảng ở Ê-phê-sô đoạn 2. Thành ra để giảng trước để cho quý vị tuần tới nếu học đoạn 2 thì ít nhất cũng biết cái đại ý của nó. Trong thơ Ê-phê-sô thì đây là cái hai đoạn này tương đối cũng có nhiều cái giáo lý khó, không phải dễ. Tuy nhiên thì là chúng ta cảm tạ Chúa. Thì trước hết là chúng ta cảm tạ Chúa, quý vị đã đến tại đây để thờ phượng Chúa. Đó là một trong những cái dấu hiệu để cho thấy là quý vị là con dân của Chúa. Thay vì là ở nhà xem football hay xem tennis, bây giờ đang có US Open, cái major, hoặc là xem những cái gì khác. Nhưng mà chúng ta tụ họp lại để thờ phượng Chúa như lời của Chúa đã dạy con dân của Chúa từ mấy ngàn năm nay. Đó là hãy đến cúi đầu và thờ phượng Ngài. Hãy quỳ gối trước mặt Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta là con dân mà Ngài chăn giữ, là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ. Thi Thiên đoạn 95 câu 6 và câu 7. Thì thờ phượng Chúa là cái cách chúng ta tụ họp lại để thờ phượng Chúa. Đó là một trong những cái cách để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta công nhận, công khai, công nhận rằng mình thờ Trời và mình tôn vinh, là thờ phượng Trời, không có một đấng nào khác nữa hết. Tất cả chúng ta là những con dân của Chúa, chúng ta trở lại để thờ phượng Chúa là đấng tạo hóa của chúng ta. Đó là cái điều mà hợp lý. Và cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta cũng có thể không những chúng ta chỉ thờ phượng Chúa như dân của Chúa, nhưng mà ở trong cái đoạn 2 này thì ông Phaolô cũng đã tóm lược lại cho chúng ta. Ông nói lần trước đây anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Tất cả chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa, ngay cả những người đạo dòng sinh ra ở trong gia đình của tín đồ thì cũng là những người đã chết. Cũng giống như tôi, cháu ngoại của mục sư, nhưng mà đều là tôi đạo dòng, nhưng mà đi vòng vòng cho đến năm 18 tuổi tôi mới tin Chúa. Thành ra tôi bị ép đi nhà thờ, má tôi ép đi nhà thờ, chứ mà không có ép tôi tin Chúa được. Mình tin Chúa là do tấm lòng của mình. Cho đến năm 18 tuổi thì lúc đó tôi mới thực sự là tin nhận Chúa và được tái sinh. Thành ra tất cả chúng ta giàu sinh ở trong gia đình tín hữu, mục sư hay là truyền đạo, hay là người ngoại đạo, hay là bất cứ tất cả mọi người đều là những người tội lỗi, cho đến khi mà chúng ta được tái sinh để trở thành ra con dân của Chúa. Thì ở đây Chúa muốn nói đến là trước đó thì chúng ta hoặc là có ba cái thế lực mà mình sống nếu một người không có Chúa, và mình làm theo cái dục vọng của mình, cái điều gì mình mong ước mình là làm theo, bất chấp những cái điều gì mà mình giàu không có thờ Chúa. Thứ hai là mình bị ảnh hưởng của thế gian này, thế gian này nó muốn họ muốn làm gì thì mình làm như vậy. Có lẽ là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều cái đạo đức của thế gian này là mình làm cái gì cũng được hết á, miễn là đừng có để bị bắt, phải vậy không? Về business này kia nọ rồi chẳng hạn, muốn làm gì miễn mình làm thành công, mình làm giàu mà không có bị bắt. Nhưng mà có một cái lực lượng thứ ba nữa mà chúng ta cảm tạ Chúa, quý vị đi mỗi ngày mỗi tuần đi mấy cái chợ Việt Nam đó, thì quý vị thấy điều mà tôi vui mừng nhất là bây giờ mình thấy mình trước đây đó, khi mà chưa có tin Chúa, giàu là người ở trong đạo, nhưng mà là mỗi tuần lễ mỗi ngày mà đọc báo đó là coi cái gì trước, xem cái tử vi trước. Mỗi năm thì đi chùa hay xin xăm, hay là cũng mua sách lịch để coi tử vi thứ năm đó mình tuổi gì đó thì nó làm sao được, có thành công tốt đẹp gì không. Nhưng mà từ ngày mình tin Chúa rồi đó, quý vị, tôi thường hay mỗi ngày thì chúng tôi ăn sáng bằng ăn chuối, thành ra hay đi mua chuối. Nhưng mà đi chợ Việt Nam đó thì thấy toàn là chuối cúng không à, chuối để cúng. Thành ra muốn mua chuối mà ăn xanh đó là tôi phải đi chợ Mỹ thì mới có cái chuối xanh đó, mà không phải chuối cúng. Thì mình cảm tạ Đức Chúa Trời là bây giờ mình không có phải mỗi tháng mỗi năm phải cúng phải này kia nọ là chẳng hạn. Cảm tạ Chúa về những cái điều đó, mình cũng phải coi tử vi để mình biết cái số phận của mình sau này nó ra sao, mình biết rõ ràng rồi. Không biết là quý vị có biết không, rằng là mình là con cái của Chúa, mình đã được đóng ấn, như là sáng hôm nay chúng ta học ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, mình được đóng ấn, tức là được đóng mộc rồi, ở trong cái lòng của mình, trong tâm linh của mình đó, trong cái linh hồn của mình đó. Khi mình tin nhận Chúa đó thì Chúa đã đóng mộc, tức là đóng cái đá ấn bằng Đức Thánh Linh, đã để chứng tỏ rằng là mình thuộc về Ngài, mình đã được Đức Chúa Trời đặt cọc bằng Đức Thánh Linh ở trong mình, để chờ đến cái ngày hoặc là mình qua đời, hoặc là ngày Chúa tái lâm, thì mình sẽ được cất lên trên trời cùng với Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa hơn hết tất cả mọi sự. Và Chúa nói cái điều mà chúng ta được cứu ở đây đó, đó là cái câu số 8 ở đây nói rằng là gì? Thật vậy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, không phải là tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Tôi và quý vị được cứu rỗi ở đây đó là cái tặng phẩm, là ân huệ, là cái ân sủng. Ân sủng tức là cái ơn mà Đức Chúa Trời ban cho, mà không phải là vì mình xứng đáng. Nếu mình xứng đáng thì Chúa thưởng, nhưng mà mình không có xứng đáng, cho nên là cái đó là cái ơn. Và cái ơn đó là gì? Nó chỉ bởi đức tin thôi. Ở đức tin nơi chúng ta, chúng ta tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm tạ Chúa là quý vị đã nghe, đã biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để hy sinh chết thay chúng ta, và chúng ta tin điều đó, cho nên là chúng ta nhận được cái sự tha thứ tội lỗi, được cái sự sống đời đời, được cái sự sống đời đời. Và đó là một cái ân sủng lớn lao mà Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở lại. Nhưng mà chúng ta được cứu để làm gì? Rất nhiều người nói là mình được cứu để được lên thiên đàng, đúng, nhưng mà nó chưa có đủ. Ở đây thì chúng ta buổi sáng hôm nay chúng ta thấy rằng là chúng ta được cứu, và cái câu số 10 đó ở đây nói rằng là gì? Chỉ vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà làm. Chúng ta được cứu để làm gì? chúng ta là cái tác phẩm mà Chúa tạo nên. Và cái tác phẩm nào mà Chúa tạo nên, một cái sản phẩm nào Chúa tạo nên, hay là con người tạo ra đó, cái xe con người tạo ra, chế tạo ra, thì nó cũng có cái gì, có cái mục đích của nó, phải vậy không? Thành ra Chúa tạo nên con người cũng có cái mục đích của Ngài ở trong đó, chứ không phải là Chúa tạo ra rồi là để đó tự nhiên không có gì hết. Đây là cái điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa Trời. Những cái tôn giáo khác họ không có được cái cho biết được, người ta tin rằng là tự nhiên thế giới này tự nhiên nó mà có, rồi tự nhiên nó sẽ chết. Vậy thì là cái con người nó tự nhiên mà có, nó sống lên để làm cái gì? Ăn uống sống rồi chết thì có khác gì con trâu con bò hay con thú vật. Chúa tạo nên mình có một cái mục đích cao quý của Chúa ở trong đó. Chúa tạo nên chúng ta, Chúa nói rằng là chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời tạo nên để làm gì? Tạo nên ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu để làm những cái việc thiện lành, để làm những cái việc tốt đẹp. Và ở cái câu ở trên nữa, chúng ta thấy là ở đây câu số 7 đó, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đang sống lại và ngự trên trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêsu bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự giàu có vô hạn của ân sủng Ngài. Quý vị có biết rằng là Chúa tạo nên chúng ta rồi xây dựng chúng ta thành ra con dân của Chúa để làm gì? Để Chúa show off cho cả thiên sứ ở trên trời cũng như tất cả mọi người được cứu rỗi biết tất cả chúng ta là cái sản phẩm tốt đẹp như vậy đó. Đức Chúa Trời tạo nên con người là cái sinh vật nó cao quý như vậy, làm những cái việc vinh quang của Chúa. Và một trong những cái điều đó là Chúa tạo nên chúng ta để làm những cái việc lành. Thì chúng ta thấy rằng là trên thế gian này thì là có rất là nhiều cái điều tốt đẹp để con người được làm ra. Và quý vị có biết rằng là đại đa số những cái công việc từ thiện lớn ở trên thế giới này đó, ví dụ như Hồng Thập Tự chẳng hạn, bệnh viện chẳng hạn, cô nhi viện chẳng hạn, nhà dưỡng lão đó, từ đâu mà đến không? Đại đa số là từ tín đồ con dân của Chúa lập ra, chứ không phải của những cái tôn giáo khác. Và cho đến ngày hôm nay đó, cho đến thế kỷ thứ 21 này đó, đại đa số những cái công việc từ thiện của Liên Hiệp Quốc đều do những quốc gia mà đa số là tín đồ con dân của Chúa dâng hiến vô nhiều nhất. Cho đến ngày hôm nay vẫn là nhiều hơn hết tất cả các nước khác. Là một cái ví dụ này, là năm 70 mấy hay 80 mấy, cái trận động đất lớn ở Đông Nam Á của mình đó, thì có một cái làng đó ở Indonesia thì nó bị hủy diệt cả làng luôn. Nhưng mà trước đó đó có một cái câu chuyện là trong cái khu vực cái làng đó thì có một nhóm tín hữu tin lành, và họ xin làm cái ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 đó, thì là họ xin làm lễ ở trong cái tỉnh đó. Thì đa số những người ở Indonesia ở tại đó là họ người Hồi giáo, thì họ nói không được, không có cho phép tụi mày làm lễ, muốn làm lễ lên núi làm. Thì những cái người tín đồ đó họ nói thì bây giờ mình không cho làm ở trong thành phố, tụi tôi lên núi làm. Và đi lên trên núi, cả cái hội thánh đó đi lên trên núi làm lễ Giáng sinh ở trên đó. Đến cái ngày 26-27 gì đó thì là cái trận sóng thần nó ào đến và nó hủy diệt cả luôn cả một cái làng đó. Nhưng mà cái hội thánh của Chúa thì Chúa giữ ở trên đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là đó là chỉ những cái việc nhỏ thôi, nhưng mà Chúa nói rằng ở đây là chúng ta được Chúa cứu rỗi để làm những cái việc thiện lành, để làm những cái việc tốt đẹp, để ca ngợi Chúa của chúng ta. Thành ra nó có hai điều, là trước hết là khi chúng ta được cứu đó thì là chúng ta được cứu ra khỏi cái quyền năng, cái điều mà chúng ta thường hay nghe nhiều nhất đó là chúng ta được tha thứ tội lỗi, nhận được cái sự sống đời đời. Thì đó là cái ơn thế. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là tôi và quý vị khi được cứu đó, Chúa cũng cứu mình ra khỏi cái quyền năng của cái dục vọng xác thịt cũ nữa. Tức là những cái dục vọng xác thịt cũ của mình ngày xưa, nếu chưa có Chúa đó, mình làm theo những cái gì mình muốn, miễn là nó có lợi cho tôi là tôi làm thôi Nếu mà tôi nói láo thì bây giờ ở Mỹ đây nó cũng nói hay gọi là nói láo trắng đó, white lie đó, miễn là nó có lợi cho mình mà không có hại cho ai. Mình cũng làm mà chẳng hạn. Thành ra cái điều thông thường. Nhưng mà khi mình tin nhận Chúa, Chúa thay đổi đó, thì mình cũng không có còn nói láo, không cần phải nói láo, không cần phải gian lận, không cần phải tất cả những cái điều đó. Chúa giúp cho mình thoát khỏi những cái điều đó và Chúa ban cho mình những cái điều tốt đẹp khác, không cần phải nói láo, phải lường gạt hay này kia nọ rồi mới nhận được những cái điều đó. Và những cái người con cái của Chúa ngày hôm nay để cho thấy rằng là họ trở thành ra thành công đó là vì cái sự khôn ngoan, vì Chúa ban ơn cho họ, chứ không cần phải gian dối, phải lường gạt hay là phải bóc lột những người khác. Đó mới thật là cái phước lành nó còn lại đời đời. Khi chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta có thể sống một cách ngay thẳng. Thi cử trong là tôi nhớ năm khi tôi còn học đại học, tôi học văn chương Anh. Trong một cái lớp đó, ông thầy từ bên Mỹ qua bên đó dạy. Rồi ông đi ra ngoài, ông hút thuốc. Ở trong này thi đó, một cái lớp ở trường đại học năm thứ hai, thứ ba đại học. Mở sách, lật sách. Và trong đó có cả linh mục nữa. Sau đó đó, thì khi mà ra khỏi lớp thi xong rồi đó, thì có một vài người nói rằng là trong cái lớp đó chỉ có cái anh chàng tin lành đó là không có dở sách ra, là copy thôi. Cảm tạ Đức Chúa Trời từ khi đó. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm để sống được Chúa thay đổi tất cả, để mà mình có thể sống để làm những cái điều tốt đẹp ở trước mặt Chúa, làm những cái điều. Và cái chúng ta cũng được có thể là thoát khỏi những cái sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu khi mà bắt đầu thì là Chúa cũng bị ma quỷ nó cám dỗ. Nó có ba cái điều mà nó cám dỗ, là thứ nhất là cơm ăn áo mặc, không? Cái cơm ăn áo mặc. Rồi thứ hai nữa là đến cái danh vọng. Nó đem Chúa lên cái đỉnh, lên cái nắp đền thờ. Và ở dưới đó thì theo cái lịch sử thì cái ngày lễ vừa qua lớn đó, thì có cả trăm ngàn người ta đến. Nếu mà Chúa đứng ở trên nắp đền thờ đó mà cả trăm ngàn người ở dưới, Chúa nhảy xuống mà nó xuống êm ru như người ta nhảy dù êm ru đó, thì có lẽ là cả cái dân Do Thái nó sẽ ùa đến, là nó công nhận đấng cái ông này là đấng cứu thế, ông này đấng Messiah. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa không có làm cái điều đó. Chúa phải đến để chịu chết thay cho nhân loại, cho con người, và đã Chúa thuận phục. Và đến cái thứ ba là nó đem lên núi mà nó chỉ hết tất cả những cái sự vinh quang của thế gian này, nó quỳ xuống lạy, quỳ xuống lạy đó, thờ nó, thì là nó gì, nó cho hết tất cả mọi sự. Đặng thưa quý vị, ngày hôm nay có những người giàu có quyền thế đó là họ nhờ gì, nhờ ma quỷ thuận phục nó, quy phục nó bằng cách này hay cách khác. Đại đa số những người lãnh đạo của Đông Nam Á của mình đó đều có thầy bói, đều có bói khoa, đều có những người đó làm cố vấn cho họ. Đó là Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con dân của Chúa, mình được thoát ra khỏi những cái điều đó. Nếu Chúa cho mình lên làm thì mình làm, mà nếu không thì mình không có bị thuận phục ở dưới cái quyền lực của ma quỷ, để mình có giàu có hay là quyền thế hay là chức vụ này cái nọ ở trên thế giới này. Và đó là cái đời sống. Nhưng mà còn cái điểm thứ ba nữa tốt đẹp hơn hết là Chúa cứu chúng ta vì một cái mục đích tốt đẹp, để chúng tôi và quý vị để có thể có cái sự bình an, có cái sự vui mừng ở ngay trong cái đời sống của mình, và có cái hy vọng vĩnh cửu để chúng ta có thể biết. Và đây là cái điều mà trong 40 mấy năm phục vụ Chúa, tôi thấy có cái sự khác nhau rất là lớn của những người thật sự tin Chúa được tái sinh và những cái người mà có thể không có Chúa khi họ qua đời. Đó là cái sự bình an của những con dân của Chúa thật sự khi họ đối diện với cái sự chết. Ở đây tôi thấy hồi nãy có một số người nói là ban cao niên ở trên Hội Thánh Lời Chúa trên Arlington, chúng tôi cũng có một cái bàn đó. Hội Thánh mới thành lập mới có 2 năm nay thôi, thành ra nhỏ thôi. Nhưng mà những ông bà ở trong đó thì thấy là nói cao niên thì nó cũng hơi già, thành ra họ đặt cái tên là ban tuổi vàng. Nghe cho nó đỡ phải già. Nhưng mà cái sự thật thì nó là như vậy. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời là tất cả những người con cái thật của Chúa, dầu là tuổi sủi xanh hay tuổi vàng, hay là khi về với Chúa đó, thì nó rất là bình an vì mình biết mình đi đâu. Không có tranh chiến, không có đau đớn, không có tất cả. Vì mình biết là mình về với Chúa đó, thì mình qua đời nó chỉ là một cái trang sử lật qua một cái trang khác tốt đẹp hơn. Mình sẽ ở với Chúa đời đời ở trong nước của Đức Chúa Trời. Đó là cái phước hạnh của chúng ta là những người đang được cứu. Nhưng mà nó mới chỉ có 50% mà. Ở đây Chúa nói rằng là Chúa là chúng ta là tác phẩm của Chúa. Được Chúa tạo nên ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành. Để làm những việc thiện lành, để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Thành ra cái điều ở trong đời sống của chúng ta đó, thì cái việc gì là cái việc lành, cái việc gì là cái việc tốt đẹp. Ở trong Kinh Thánh thì cho thấy là nó có hai điều, là nó gọi là cái bông trái. Thì chúng ta đều biết ở đây rồi, Galati đoạn 5, bông trái của Đức Thánh Linh, đó là những cái kết quả tốt lành, chín trái Đức Thánh Linh. Nhiều nhà thờ thường thường hay có để chín trái Đức Thánh Linh xung quanh ở đây. Có lẽ là một số quý vị ở đây cũng thuộc lòng rồi, chín cái trái Đức Thánh Linh này. Hay là nói một cách khác là những cái đức tính, những cái mỹ tính, đạo đức mà chúng ta càng ngày càng trở nên khi mình tin nhận Chúa, tình yêu thương, vui mừng, thành thật, khiêm nhường. Tất cả những cái điều đó là chúng ta được xây dựng lên, được Chúa đổi mới, và càng ngày nó càng bày tỏ ra ở trong cái điều đó, ở trong những cái mỹ đức tốt đẹp đó. Và cái bông trái thứ hai là Chúa nói, cũng giống như là ông Phaolô ở trong Roma đoạn 1, thì ông Phaolô nói là tôi rất là mong ước, nhớ rằng là hội thánh ở Roma không phải do ông Phaolô lập, đa số các hội thánh ở Âu Châu đều do ông lập hết, nhưng mà có hội thánh ở Roma thì không phải do ông lập, nhưng mà là do những người tín hữu, họ có lẽ là dự cái ngày lễ ngũ tuần rồi họ trở lại Roma, họ lập cái hội thánh đó. Cho nên ông nói là tôi mong đợi được đến ở tại Roma để thăm viếng là anh em, để hái những cái trái của phúc âm ở giữa vòng anh em và giữa vòng tất cả những người ngoại khác. Rồi những cái câu sau đó ông nói là tôi không có hổ thẹn về tin lành, vì nó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu tất cả mọi người tin, người La Mã cũng như là người Hy Lạp, hay nói một cách khác là những cái người bản xứ ở tại đó, hay những người ở những nước khác, những người ngoại ở những nước khác. Cho nên rằng là cái bông trái mà ông Phaolô muốn hái ở tại Roma, ở tại La Mã bây giờ, La Mã đó, đó là cái sự cứu rỗi, là tin lành, để đem cái sự cứu rỗi đến cho những người tin nhận Chúa và trở thành ra con dân của Chúa. Đó là cái bông trái thuộc linh mà Chúa muốn mỗi con dân của Chúa chúng ta ngày hôm nay đều có thể làm được. Và cảm tạ ơn Chúa Trời cho hội thánh của Chúa tại đây. Tôi nghe nói là trong cái mùa Tết vừa qua, quý vị đã làm chứng được cho đến 200 người tin Chúa. Đó là một cái kỷ lục. Tôi nghĩ rằng là tôi chưa biết có hội thánh nào ở tại Bắc Mỹ này mà có như vậy. Đại đa số, quý vị có biết rằng là hội thánh của Baptist Nam Phương của cả Hoa Kỳ đó có 42.000 hội thánh, mà hơn một nửa một năm không có lấy một người làm phép báp têm không? Thành ra quý vị mà làm chứng được cho 200 người tin nhận Chúa ở tại Bắc Mỹ ở đây là một cái kỷ lục lớn lao. Cảm tạ ơn Chúa Trời về đó. Tôi cảm tạ ơn Chúa cho quý vị về cái điều đó. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót ban ơn để cho quý vị có thể đó tiếp tục những cái công việc đó, vì đó là cái kết quả, đó là cái điều mà là cái công việc tốt lành nhất mà ngày hôm nay chúng ta thấy. Ngày hôm nay khi mình nói đến công việc thiện lành, thường thường mình nghĩ đến những cái công việc xã hội từ thiện, thì đó cũng là những cái việc tốt đẹp. Và chúng ta thấy như là ở tại Mỹ, ở đây thì có ông bà Bill Gates là tỷ phú lớn giàu nhất, không biết bây giờ còn nhất không, mấy năm sau rồi tôi không có check rồi không biết, có năm thì lên xuống, có năm vài người khác. Nhưng mà ông bà này đã để một nửa gia tài của mình, tức là cả tỷ bạc á, để làm công việc từ thiện. Và họ đã làm được rất là nhiều cái việc từ thiện lớn lao ở trên thế giới này. Họ đã hủy diệt hầu hết 99% bệnh sốt rét ở trên thế giới này. Và cái foundation của ông bà Bill Gates đó đã giúp đỡ cho 13 triệu trẻ em ở trên thế giới này được chích ngừa polio, tức là được chích ngừa cái bệnh tê liệt trẻ em đó, không có bị trẻ em nữa. Thì có một ngày kia có một ký giả gặp ở trong một cái party nào đó, thì bà Bill Gates cũng có dự ở đó. Thì cái người ký giả này mới nói rằng bà là một tỷ phú giàu có nhất ở trên thế giới này, mà sao tôi thấy bà đeo nữ trang thấy tầm thường quá. Tại sao bà đeo nữ trang rồi không có hào nhoáng, không có, nghĩa là không có mắc tiền đó. Thì cái bà Bill Gates trả lời rằng là tại sao tôi phải đeo một cái cục đá mà nó đắt tiền thế. Và quý vị biết rằng là ngọc, tức là than đá tinh khiết, không có gì khác hết. Ngọc thì nó là cái bản chất của nó cũng là than đá, mà pure than đá, không có gì hết. Thì bà nói là tại sao tôi phải đeo cái cục đá đắt tiền như vậy, thay vì tôi để tiền đó tôi giúp một vài người để họ thoát khỏi bệnh tật, hoặc thoát khỏi nghèo đói, thì cái nào tốt hơn? Dĩ nhiên là cái điều mà bà đã dùng tài sản, và cái bà này bà nói là gia đình của bà đã để ra một nửa gia tài của họ, cả tỷ bạc, để giúp cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết cái điều đó hết. Và đến nỗi đã cảm động hay là thúc đẩy một ông tỷ phú khác, ông Buffett, cũng dâng một nửa gia tài của mình để gom lại với cái foundation đó để mà làm việc từ thiện ở trên thế giới này. Cảm tạ ơn Chúa, đó là những công việc từ thiện lớn lao, vĩ đại, tốt đẹp, không ai có thể chối cãi được. Nhưng mà nhớ rằng là tất cả những cái người đó nếu không có Chúa thì sao? Họ sẽ được lành bệnh, họ lớn lên, họ học hỏi này cái nọ, rồi họ chết, rồi họ đi đâu? Cũng sẽ đi địa ngục. Thành ra chúng ta có một cái việc tốt đẹp hơn nữa, đó là đem tin lành đến cho tất cả mọi người, như lời của Chúa đã dạy ở trong Matthew 28: hãy đi môn để hóa muôn dân cho ta, và làm gì? Làm phép báp têm của họ nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, làm phép báp têm và dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Vì chúng ta đi ra và làm chứng, chúng ta truyền giáo, chúng ta đem người về với Chúa, thì không những là giúp đỡ cho họ ở trong cái đời sống của mình, trong cái đời sống ngay hiện tại nó được cải tiến ngay hiện tại, nhưng mà cả cái linh hồn của họ sẽ còn lại đời đời. Và Kinh Thánh chép rằng là một người mà giàu cho linh hồn của mình mà bị mất đi thì là giàu lấy cả cái thế gian này cũng không có thể đổi được. Thành ra cái công việc là làm chứng, truyền giảng, đem tin lành của Chúa, đó là cái công việc thiện lành mà Chúa nói ở đây là công việc tốt đẹp nhất, làm vinh hiển danh của Chúa và đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất, hợp với cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho mỗi người trong chúng ta để làm cho Chúa, hầu cho trong cái ngày tận thế, trong cái ngày cuối cùng khi mà Chúa Giê-xu trở lại thế gian này, Chúa sẽ trình hội thánh của Ngài, tức là tất cả những cái người được cứu rỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời, làm vinh hiển cho cả thiên sứ ở trên thiên đàng và ở dưới hỏa ngục này, ở dưới thế gian này. Thành đang cầu xin Chúa thương xót bằng ơn. Tôi cảm tạ ơn Chúa cho hội thánh của Chúa tại đây, là một trong những cái hội thánh. Tôi cầu xin Chúa cho quý vị trở thành ra một cái mô hình để giúp ích cho. Và tôi đã nói một sư Sơn, mời một sư Sơn lên để huấn luyện cho hội thánh lời Chúa ở trên đó. Hội thánh mới thành lập được có 2 năm thôi, chỉ được 60-70 người chứ không có được đông như thế này. Nhưng mà tôi muốn huấn luyện, và tôi cũng mong rằng là hội thánh của Chúa tại đây cũng sẽ để thì giờ, và nhất là quý vị người đã được trở thành ra những trainer giúp cho viện thần học của chúng ta. Viện thần học của chúng ta ngày hôm nay có 25 trung tâm, 450 sinh viên đang học ở tại Việt Nam, từ Cà Mau lên cho tới Lai Châu. Tôi cầu xin Chúa ban ơn để cho hội thánh của quý vị có thể một năm để ra 1-2 tuần lễ để vacation. Một số người, ông bà mục sư và một vài người nữa là trainer, để ra chừng 1-2 tuần lễ để qua Việt Nam. Chúng tôi sẽ tụ họp lại 5 trung tâm trở lại một chỗ để cho quý vị huấn luyện họ về vấn đề chứng đạo trong 3 ngày. Và coi nó như là một tín chỉ. Cầu xin Chúa ban ơn để mình có thể trong vòng 10 năm quý vị có thể giúp đỡ cho viện thần học của chúng tôi. Có cái khái tượng là 63 tỉnh thành ở Việt Nam mình sẽ có 63 trung tâm thần học để dạy huấn luyện người, trong đó có những mục sư lo về chứng đạo, về việc chứng đạo. Thành ra cầu xin Chúa ban ơn. Tôi cảm tạ ơn Chúa được chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Thành ra cầu xin Chúa ban ơn để quý vị, để Chúa tiếp tục ban ơn cho quý vị. Quý vị là cái sản phẩm quý vị là cái hội thánh được Chúa lập nên, được Chúa tụ họp lại, kêu gọi chọn lựa tụ họp lại để trở thành ra một cái cộng đồng con dân của Chúa, để làm gì? Để xây dựng công việc của Chúa, để làm vinh hiển danh của Chúa, làm những cái việc tốt đẹp, cái việc thiện lành nhất mà chúng ta có thể làm được là đem tất cả những người Việt Nam của mình vào trong nước của Đức Chúa Trời và tất cả những người khác nữa, chứ không phải riêng người Việt Nam mình mà thôi. Nhưng mà vì mình là người Việt Nam và đại đa số người Việt Nam chưa biết Chúa, cho nên mình chú trọng vào người Việt Nam, chứ không phải làm cho chỉ cho người Việt Nam mà thôi, và cho tất cả mọi người mà Chúa đem mình đến. Và cầu xin Chúa thương sức ban ơn cho quý vị để có thể tiếp tục làm những cái công việc đó. Hãy tiếp tục cảm tạ ơn Đức Chúa Trời để trở thành ra những cái công cụ tốt đẹp để làm công việc thiện lành cho Chúa. Và khi Chúa đến thì chúng ta sẽ được Chúa khen thưởng là tất cả những tôi tớ con cái trung tín vào Chúa để vào để hưởng cùng với Chúa ở trong nước của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy để cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con vui mừng cảm tạ ơn Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài đã chọn lựa chúng con để trở thành ra con dân của Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài để chúng con là sản phẩm của Chúa. Hội thánh của Ngài ở đây là sản phẩm của Chúa, được tạo dựng nên, Chúa dựng nên để chúng con làm những công việc thiện lành trước mặt Ngài, để làm sáng danh Chúa, để làm đẹp lòng Ngài. Chúng con vui mừng cảm tạ ơn Ngài vì Chúa đã chọn cho quý ông bà anh chị em của chúng con ở tại hội thánh West Houston này để trở thành ra con dân của Chúa, để trở thành ra một cộng đồng con dân của Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con cũng vui mừng cảm tạ ơn Ngài để thấy được cái thành quả để hội thánh của Chúa tại đây đã đạt được trong những năm qua. Bây giờ này chúng con đến và xin Chúa Ngài tiếp tục chúc phước lên cho tất cả quý ông bà anh chị em, cho ông bà mục sư, ban chấp hành, ban chấp sự cũng như tất cả ông bà anh chị em ở trong tại hội thánh này được trở thành ra là những cái sản phẩm tốt đẹp, cao quý để làm vinh hiển danh của Chúa ở ngay ở tại cộng đồng ở Houston, ở tại khắp ở tại Bắc Mỹ đây và ngay cả về Việt Nam và các nước khác nữa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Cha, tình yêu thương của Chúa ở tràn đầy trên mỗi người trong chúng con và cho mỗi ông bà anh chị em của chúng con càng được vui mừng sống cho Chúa và được trang bị để trở thành ra những công cụ đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm vinh hiển danh của Ngài càng hơn về cá nhân cũng như cả hội thánh của Chúa ở tại đây. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen.